Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 11 tháng 4 năm 2017. Sức khỏe tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức ở Việt Nam đang kém đi do điều kiện giam cầm trong tù ở đây.
Ở trong tù thiếu ánh sáng và họ cúp điện thường xuyên á. Anh đọc với là anh viết rất là nhiều, thành ra cái mắt của anh có vấn đề.
Em trai của ông Thức, Trần Huỳnh Duy Tân đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Trong khi đó, Campuchia đã hy sinh hàng triệu đô la tiền viện trợ nhân đạo của Mỹ vì muốn làm hài lòng Trung Quốc và Nga. Cũng trong buổi phát thanh này, sau các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Một người đàn ông nổ súng trong lớp học tại một trường tiểu học ở miền Nam California ngày 10 tháng 4 làm thiệt mạng một phụ nữ, có thể là giáo viên đứng lớp và làm bị thương hai học trò trước khi tự sát. Cảnh sát cho biết hai em học sinh đó không phải là mục tiêu tấn công nhưng chúng thương vì đứng cạnh người phụ nữ bị sát hại. Cảnh sát trưởng San Bernardino Gerard Bourgain nói vụ nổ súng tại trường tiểu học North Park thuộc thành phố San Bernardino là một vụ giết người rồi tự sát. Công tác điều tra đang được tiến hành để xác nhận lai lịch tay súng và mối liên hệ giữa hung thủ với nạn nhân để xem vụ này có phải xuất phát từ tranh chấp gia đình hay không. Các học sinh bị thương đã được nhập viện nhưng chưa rõ tình trạng các em ra sao. Hai em chúng thương không có liên hệ gì với nạn nhân hay hung thủ, cảnh sát cho biết. Thành phố San Bernardino là nơi xảy ra vụ xả súng giết người hồi tháng 12 năm 2015 khi cặp vợ chồng Syed Rizwan Farooq và Tasfin Malik sát hại 14 người và làm bị thương hơn 20 người khác tại một buổi liên hoan tại sở làm. Cặp vợ chồng này sau đó đã bị cảnh sát hạ gục. Nhà chức trách chưa cho biết chi tiết vụ nổ súng tại trường tiểu học North Park và chỉ nói rằng hung thủ giấu súng trong người và vào trường với tư cách khách thăm. Trường tiểu học này sẽ đóng cửa ít nhất 2 ngày để phục vụ công tác điều tra. Điện Kremlin ngày 10 tháng 4 cho biết Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ không gặp Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến thăm Moscow ngày 12 tháng này, một động thái có thể do căng thẳng sau cuộc tấn công bằng phi đạn của Mỹ vào một căn cứ không quân của Syria trong tuần qua. Ông John Kerry, người tiền nhiệm của ông Tillerson, thường gặp ông Putin và Ngoại trưởng Nga khi thăm Moscow và Tổng thống Nga cũng từng vài lần gặp Ngoại trưởng Tillerson khi ông Tillerson còn điều hành công ty dầu khổng lồ ExxonMobil trước khi đảm nhận chức vụ hiện nay. Ông Putin cũng đích thân trao tặng ông Tillerson huy chương cao quý của Nga, huân chương hữu nghị vào năm 2013 và nhiều người kỳ vọng là cựu tổng giám đốc công ty Exxon sẽ gặp ông Putin trong chuyến thăm Nga đầu tiên với tư cách là Ngoại trưởng Mỹ. Tuy nhiên, phát ngôn viên của ông Putin, ông Dmitry Peskov, ngày 10 tháng 4 loan báo với truyền thông rằng không có kế hoạch cho một cuộc gặp như vậy. Dù không tiết lộ nguyên do, nhưng ông Peskov khẳng định ông Tillerson chỉ gặp người tương nhiệm trực tiếp là Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và sẽ phải theo các thủ tục ngoại giao một cách chặt chẽ. Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tấn công bằng phi đạn vào một căn cứ quân sự Syria trong tuần qua để trả đũa điều mà Washington và các nước đồng minh nói là một cuộc tấn công bằng khí độc làm cho nhiều thường dân thiệt mạng. Moscow nói không có bằng chứng là quân đội Syria thực hiện cuộc tấn công và gọi vụ tấn công bằng phi đạn của Mỹ là một hành vi xâm lấn vi phạm luật pháp quốc tế. Chuyến viếng thăm của ông Tillerson được coi là một thử nghiệm đầu tiên xem liệu chính quyền mới của ông Trump có thể sử dụng xung lực từ việc tấn công vào căn cứ của Syria để vạch kế hoạch và thi hành chiến lược chấm dứt chiến tranh Syria hay không. Ngay cả trước khi ông Trump ra lệnh cuộc tấn công tại Syria, chuyến viếng thăm của ông Tillerson đã bị bao trùm bằng những vấn đề gai góc. Những vấn đề đó bao gồm cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, cáo buộc Nga vi phạm một hiệp ước kiểm soát vũ khí quan trọng và tìm cách thu hẹp khác biệt về cách thức chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo. Các nhà phân tích cho rằng Syria là một trong số ít lĩnh vực mà Moscow và Washington có thể tìm được những điểm chung. Ông Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ngày 10 tháng 4 nói những cuộc không kích của Mỹ chứng tỏ Washington hoàn toàn không muốn hợp tác về vấn đề Syria. Phản ứng về tin tức của truyền thông cho rằng ông Tillerson sẽ sử dụng chuyến viếng thăm này nhằm áp lực để Moscow thôi ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đồng minh lớn nhất của Nga tại Trung Đông. Ông Peskov nói chuyện này không có hy vọng thành công.
Cuộc gặp thượng đỉnh được trông đợi nhất giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida, có thể nói đã kết thúc khá lặng lẽ. Trong 21 giờ gặp gỡ, rõ ràng ông Trump và ông Tập khó có thể kỳ vọng giải quyết được bất kỳ bất đồng nào giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện nay. Và vẫn còn rất nhiều kỳ vọng về mối quan hệ giữa hai siêu cường trong thời gian tới, mà cụ thể là trong chuyến thăm Trung Quốc có thể diễn ra trong năm nay của ông Donald Trump, theo lời mời của ông Tập Cận Bình. Theo nhận định chung của các chuyên gia, cuộc gặp này mang ý nghĩa làm quen và xoa dịu những căng thẳng xuất phát từ những lời lẽ của ông Trump trong chiến dịch tranh cử và những ngày đầu nhậm chức, hơn là đưa ra những giải quyết cụ thể cho những mâu thuẫn tồn tại lâu nay giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc. Thâm hụt thương mại, vấn đề Bắc Triều Tiên và vấn đề Biển Đông đã được đề cập nhưng không có một kết luận chính thức và mạnh mẽ nào. Bầu không khí thân thiện, hữu nghị và xã giao bao trùm cuộc gặp khiến những quốc gia liên quan trực tiếp như Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Việt Nam hay Singapore có thể yên tâm rằng một cuộc chiến tranh thương mại sẽ không xảy ra, những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và Biển Đông sẽ dịu lại. Nhưng cũng vì thế mà cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ vẫn đang kỳ vọng một sự rõ ràng hơn trong chính sách của tân Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc, đặc biệt là trong vấn đề Biển Đông. Ông Đỗ Văn Toàn từ Arizona nói với VOA Việt ngữ.
Khi một cái biến cố mà phóng hỏa tiễn vào Syria thì nó nói lên một cái điểm nhấn, một cái điểm mà đặc biệt đáng chú ý là người Mỹ làm cái chuyện này đúng vào cái thời điểm mật tiết của Tập Cận Bình. Cho nên nó cũng có mang một cái tính chất như là giống như là răn đe hay là một cái thông báo nhắn nhủ cho Trung Quốc. Biết cái thái độ của Mỹ như thế nào, đặc biệt là đối với vấn đề Triều Tiên.
Còn anh Đỗ Văn Thịnh, một lập trình viên từ California, lại mong muốn sẽ có nhiều hơn những thay đổi trong chính sách bảo vệ bản quyền tại Trung Quốc.
Mỹ mất mát rất là nhiều tiền bạc trong vấn đề mà bị mất các bản quyền. Tôi hy vọng rằng là ông Trump sắp tới sẽ đẩy mạnh hơn về phía Trung Quốc để về vấn đề tác quyền, để mà nó giúp cho những doanh nhân về phần mềm ở nước Mỹ tránh bị thất thoát.
Chị Jenny Giao Nguyễn từ Virginia thì mong muốn sự bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông phải được xem xét một cách nghiêm túc và có những chính sách cụ thể hơn trong thời gian tới để những quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam và người dân Việt Nam được hưởng những quyền lợi chính đáng, giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống hiện tại.
Ngay lúc này đây thì chúng tôi muốn là người dân tại vùng biển tại Việt Nam đang bị vấn nạn Formosa, vấn nạn chất độc ở trong nước biển và đang bị vấn nạn là Trung Quốc cấm bắt cá đánh cá ở ven biển của mình, mà người ngư dân đi ra đến những vùng biển khác, ngay cả bây giờ như là sang Nam Dương, Indonesia hay Mã Lai cũng bị bắn, ngay cả như là tàu đi đến vùng vịnh Thái Lan cũng là bắt đầu bị những nước khác trù dập, thì rất là đau khổ cho người dân mình, vì dân mình sống ở ven biển. Thì chúng tôi muốn lên tiếng để chính quyền Trump Hoa Kỳ phải ngay lập tức có cái biện pháp rõ ràng, đề cao cái luật biển, luật quốc tế là cái vùng ven biển là vùng đặc quyền kinh tế của những nước ven biển, trong đó Việt Nam có cái vùng ven biển rất là dài, nó phải được tôn trọng.
Cuộc gặp thượng đỉnh vừa qua chỉ là một nốt dạo đầu trong bản giao hưởng khó đoán tiết tấu. Sẽ còn những cuộc gặp song phương giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung trong tương lai. Ở nhiệm kỳ thứ nhì tại Tòa Bạch Ốc, cựu Tổng thống Obama từng có tới 9 cuộc gặp khác nhau với người đứng đầu Trung Quốc. Người ta kỳ vọng những bất đồng sẽ từng bước được giải tỏa thông qua các cuộc gặp như vậy. Nhưng tất nhiên, người ta cũng có quyền đòi hỏi về những kết quả, kết luận cụ thể hơn là những lời lẽ, cử chỉ ngoại giao.
Tại một cuộc họp của ngành công an hôm 10 tháng 4, Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm chỉ đạo cấp dưới kiên quyết không để xảy ra các vụ tụ tập đông người chặn quốc lộ như đã xảy ra ở miền Trung trong thời gian gần đây. Theo tin được đăng tải trên báo chí nhà nước, cuộc họp do Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì bàn về việc công an phải đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự từ nay đến dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và thời gian tiếp theo. Trong các năm qua, thỉnh thoảng xảy ra những vụ người dân chặn quốc lộ 1 để biểu tình khi họ bất bình cao độ về các vấn đề xã hội. Nhưng các vụ biểu tình như thế này đã diễn ra thường xuyên hơn trong vòng một năm trở lại đây sau vụ hãng Formosa Đài Loan gây thảm họa môi trường ở miền Trung. Hãng này đã nhận trách nhiệm và bồi thường cho chính phủ Việt Nam 500 triệu đô la, song người dân bị ảnh hưởng cho là họ chưa được đền bù thỏa đáng. Tại cuộc họp hôm 10 tháng 4, ông Tô Lâm lưu ý rằng gần đây ở các tỉnh miền Trung liên tục xảy ra một số vụ giáo dân biểu tình, chặn đường quốc lộ hoặc tụ tập đông người kéo vào trụ sở chính quyền địa phương. Ông gọi việc làm của họ là cản trở giao thông, chống người thi hành công vụ hoặc gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng. Báo chí Việt Nam không cho biết chi tiết, nhưng dường như điều Bộ trưởng Tô Lâm đề cập đến là hai vụ cùng xảy ra cách đây một tuần ở Hà Tĩnh. Hôm 3 tháng 4, khoảng 150 đến 200 người đã mang ngư cụ chặn quốc lộ ở Đèo Con, thị xã Kỳ Anh từ sáng đến tối. Cùng ngày, hàng nghìn người biểu tình đã tràn vào trụ sở chính quyền huyện Lộc Hà và ở lại đó từ sáng đến chiều. Cả hai vụ đều có nguyên nhân là những bất bình của người dân về thảm họa của Formosa cũng như các hành xử của chính quyền với dân về vấn đề này. Thượng tướng Công an Tô Lâm chỉ đạo cấp dưới trong bộ và ở các địa phương phải ngăn chặn, kiên quyết xử lý kịp thời, không để xảy ra việc tụ tập đông người chặn quốc lộ, tuần hành gây rối an ninh trật tự như thời gian vừa qua. Ông Lâm nhấn mạnh việc kiên quyết xử lý nghiêm sẽ nhắm đến những người biểu tình vừa qua ở miền Trung có hành vi như tuyên truyền chống phá nhà nước, xúc phạm quốc kỳ, gây rối trật tự công cộng, cản trở giao thông, chống người thi hành công vụ. Một ngày trước cuộc họp của Bộ Công an thị xã Kỳ Anh đã quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng đối với vụ dân chặn quốc lộ hôm 3 tháng 4. Phía Công an thị xã nói họ đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ về vi phạm của một số đối tượng, nhưng không nói cụ thể sẽ xử lý bao nhiêu người và danh tánh của họ. Giới hoạt động vì môi trường và tiến bộ xã hội ở Việt Nam cho rằng những diễn biến mới này cho thấy chính quyền đang có cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với các hoạt động phản kháng vì môi trường. Về quyết định khởi tố vụ chặn quốc lộ mới đây, một ngư dân đề nghị giấu tên ở Kỳ Anh nói với VOA là bất đắc dĩ người dân mới phải chặn đường khi những cách thức khác hợp pháp và ôn hòa đã tỏ ra không có hiệu quả.
Xảy ra thảm họa môi trường rồi, người dân bị thiệt hại trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày nữa, thì người dân phải đứng ra để điều hành, để đưa cái tiền của quốc gia nó về tiền cho người dân thiệt hại rồi, để đưa nhân lực mình nó trả tiền khi mình tiền thiệt hại rồi những người dân thôi. Chứ nhiều khi nó chậm trễ đi, nhiều khi nó chết hoặc là cách nào đó thì người dân cảm thấy không đủ đi nên nó ra đường nó điều hành thôi.
Với góc độ nhìn là một luật sư, ông Trần Vũ Hải ở Hà Nội bình luận rằng việc người dân phải tìm đến biện pháp gây xáo trộn trật tự có nguyên nhân là chính quyền địa phương né tránh giải quyết qua đường pháp lý.
Đây là một cái sai lầm của chỗ chính quyền và chỗ tòa án, lẽ ra họ phải chấp nhận những cái biện pháp pháp lý tỏ hòa bình. Họ lại rất là ngại cái việc người dân sử dụng các biện pháp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị hay khởi kiện đó. Và đây cũng là một trong nguyên căn của rất nhiều vụ việc mà tôi đã chứng kiến ở Việt Nam, không chỉ liên quan vụ Formosa này, và có rất nhiều vụ việc như vậy. Thì đây là lỗi của chính quyền, mà thực tế là hàng ngàn cái vụ án gọi là gây rối trật tự công cộng hay chống người thi hành công vụ đều cứ xuất phát từ cái việc chính quyền họ không giải quyết thỏa đáng hoặc là chậm trễ và từ chối như rất nhiều vụ việc mà người dân đưa đến làm cho người dân ức chế.
Luật sư Hải gợi ý hướng giải quyết là chính quyền cần phải tiếp nhận các đơn khiếu nại, trả lời minh bạch về thời gian xử lý đơn, trong trường hợp từ chối hay trả lại đơn phải cho biết lý do đơn chưa đúng, chưa đủ ở những điểm nào, căn cứ vào các luật nào để bác đơn. Ông Hải nói thêm nếu các luật sư được mời tham gia các vụ khiếu kiện, họ cũng phải có cơ hội được phản biện việc chính quyền hay tòa án viện dẫn luật để bác đơn của người dân.
Sức khỏe tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức ở Việt Nam đang kém đi do điều kiện giam giữ. Em trai của ông Thức là Trần Huỳnh Duy Tân cho VOA biết hôm 9 tháng 4. Ông Tân và 4 người thân khác đã đi thăm ông Thức hôm 1 tháng 4 tại trại giam số 6 ở phía tây tỉnh Nghệ An. Từ cuộc thăm dài 60 phút, gia đình ông Thức biết được rằng mắt của ông đang kém đi. Ông Tân nói.
Ở trong tù thiếu ánh sáng và họ cấp điện thường xuyên. Anh đọc với là anh viết rất là nhiều. Thành ra cái mắt của anh có vấn đề. Anh nói là nó có vẻ nó khó chịu giống như là có rùi bu vậy. Nên nếu mà không cải thiện thì có nguy cơ cái mắt anh bị trầm trọng hơn. Gia đình cũng thấy anh cái mắt anh bị thâm quầng có vẻ là cũng khá là trầm trọng.
Như những lần gặp trước, ông Thức và gia đình không được tiếp xúc trực tiếp vì bị ngăn cách bởi tấm kính dày. Họ nói chuyện qua ống nghe dưới sự theo dõi chặt chẽ của nhiều nhân viên công an. Ông Tân nói gia đình bức xúc khi được ông Thức cho hay từ tháng 8 năm 2016, trại giam đã cúp điện vào ban ngày, trong khi phòng giam của ông Thức rất nóng và thiếu ánh sáng. Đánh giá về chăm sóc y tế tại trại giam, ông Thức nói từ những trao đổi với anh trai, ông cho rằng công tác này có thể không đảm bảo.
Trại giam cho biết là trong đó có y tế, nhưng mà tôi cũng không có nghĩ là nó đủ cho cái sức khỏe hay những cái vấn đề cần thiết của anh Thức đâu. Chẳng hạn như là anh nói cái răng ảnh á, anh có gửi thư về gia đình, anh nói là gửi cho anh một cái cuốn sách theo cái tài liệu nó hướng dẫn chăm sóc răng, mà thí dụ như sâu răng mà có thể tự chăm sóc được. Như vậy là gia đình thấy được một cái hoàn cảnh ở trong đó, những cái bệnh đơn giản như là bị sâu răng này kia cũng không thể đi cắm răng ở trong đó được. Qua cái chuyện đó mình thấy cái y tế trong đó nó rất là tồi tệ và đang rất là lo lắng.
Mặc dù không đánh giá cao công tác y tế của trại, song ông Tân nói gia đình sẽ nhắc ông Thức đề nghị trại đưa ông đi khám bệnh, nhất là khám mắt. Ông Trần Huỳnh Duy Thức bị bỏ tù về tội hoạt động lật đổ chính quyền sau một phiên tòa hồi năm 2010. Ông chịu mức án 16 năm tù giam, nặng nhất trong số những người cùng bị kết án trong vụ này. Những người khác đã bị kết án cùng ông Thức song đã mãn hạn tù là luật sư Lê Công Định, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung và doanh nhân Lê Thăng Long. Những nhà hoạt động từng bị giam ở trại số 6 Nghệ An như ông Trương Duy Nhất và Nguyễn Văn Hải nhận xét rằng trại này đối xử tàn độc đối với các tù nhân chính trị.
Tại cuộc gặp 45 phút với Tổng thống Donald Trump ở Tòa Bạch Ốc hôm 4 tháng 4, dân biểu Dana Rohrabacher, đại diện tiểu bang California, đề xuất ý tưởng thu phí $1,000,000 người nào muốn trở thành công dân Mỹ, và nếu ai nộp đủ số tiền này, họ sẽ trở thành dân Mỹ trong vòng 2 năm. Đối tượng mà ông Rohrabacher nhắm tới là con số trung bình hàng năm có 50.000 người, chủ yếu là từ Đông Âu và Châu Phi, được sang Mỹ định cư qua chương trình xổ số di dân. Những người này phải tốt nghiệp trung học và xuất thân từ một đất nước có ít di dân tới Hoa Kỳ. Khác với hàng trăm ngàn visa khác mà Mỹ cấp mỗi năm như diện đoàn tụ gia đình hay diện lao động có tay nghề cao hoặc trong các ngành nghề Mỹ cần nhân lực. Chương trình xổ số visa này là chương trình duy nhất dựa trên ý muốn của người trúng giải, sẵn sàng phủi bỏ tất cả mọi thứ để di cư sang Mỹ. Dân biểu Rohrabacher nói chương trình visa lựa chọn ngẫu nhiên nên chấm dứt, thay vào đó, ai muốn tới Mỹ phải trả tiền và số tiền đó sẽ dùng để xây dựng tường thành biên giới với Mexico theo kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm ngăn di dân lậu tràn vào Mỹ. Để hiện thực hóa ý tưởng này, cần có luật. Tuy nhiên, dân biểu Rohrabacher cho biết ông chưa hoàn tất soạn thảo. Ý tưởng xây dựng chặn di dân từ tiền của di dân đang gây tranh cãi trong cộng đồng di dân người Việt tại Hoa Kỳ. Anh Nguyễn Văn Thắng, một chủ tiệm nail tại Florida nói.
Tôi sống ở bên đây thì cũng 20 năm nay rồi. Thì mọi cái công việc cơ sở, từ cái cơ sở hạ tầng, từ cái công việc farm hay là những cái bất cứ cái công việc gì mà đa số là đều dùng đến cái nhân lực của những người di dân. Rồi bây giờ lại từ đến cái công chuyện mà xây bức tường đó lại dùng đến tiền của, nghĩ đến tiền của người di dân, rồi thấy nó rất là phân người rất là hài hước làm sao đó.
Chính phủ mà muốn ngăn chặn cái di dân bất hợp pháp qua cái biên giới của Mỹ Tây Cơ thì có muôn ngàn cách để mà có thể thể hiện cái đó, nhưng mà phải thể hiện bằng cái sức mạnh của chính Hoa Kỳ, chứ không nên sử dụng nó qua một cái sức mạnh tiền bạc của những xứ khác, của những cái con người khác bằng cái hình thức nhập cảnh. Thì nếu cái hình thức nhập cảnh vào thì nó không đẹp, nó không đẹp mặt cho Hoa Kỳ. Đồng thời á, nó cũng không nói lên được cái gọi là cái sự mà là không nói lên được cái ý nguyện của người dân Hoa Kỳ. Nếu người dân Hoa Kỳ hiểu được cái sự mà ích lợi của cái bức tường, sự an toàn của cái bức tường đó, thì người dân Hoa Kỳ sẵn sàng đóng thuế để chính phủ có thêm tài khoản xây dựng cho họ, chứ không đến nỗi không cần phải dưới hình thức là bán một cái quốc tịch để lấy tiền làm đó.
Ông Đỗ Văn Toàn, chủ tiệm 99 Cent tại Phoenix, bang Arizona, nêu thắc mắc. Chị Nguyễn Vân Hà, một di dân mới tới Mỹ và hiện đang sinh sống tại California, chia sẻ suy nghĩ.
Tôi thì tôi nghĩ rằng là những cái người có tiền và họ đóng góp tiền cho nước Mỹ thì tất nhiên là họ có những cái quyền được ưu tiên, nhưng mà cũng không ai có thể khẳng định được rằng sau khi trở thành công dân Mỹ thì họ sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn so với những cái người nhập cư chăm chỉ lao động. Và nếu mà chỉ nước Mỹ chỉ toàn có những người có tiền thì sẽ lấy ai đảm trách công việc của những người lao động hiện nay? Và tôi chắc chắn rằng là người Mỹ bản địa thì họ cũng không có nhiều người sẽ có thể làm những cái công việc chân tay đó thôi anh.
Nước Mỹ là thỏi nam châm thu hút di dân từ khắp thế giới, với cụm từ giấc mơ Mỹ đã tồn tại từ nhiều thập kỷ nay, nơi các quyền tự do, dân chủ luôn được đặt lên hàng đầu. Nhưng có thể nói, ngược lại, nước Mỹ có được vị thế dẫn đầu hiện nay cũng nhờ vào những đóng góp rất quan trọng từ các cộng đồng di dân. Vì thế, khi gặp khó khăn về tài chính trong việc xây dựng tường thành với Mexico, xuất hiện ý tưởng tìm kiếm nguồn quỹ từ những di dân giàu có không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Theo dân biểu Dana Rutherbacher, có vẻ như Tổng thống Trump khá hứng thú với ý tưởng này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Trung Quốc mô tả cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ở bang Florida hồi tuần trước là một thành công lớn. Bài xã luận đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm thứ Hai nói rằng sau một thời gian bất định, hai cường quốc giờ rõ ràng là đang trên con đường xây dựng hướng tới phát triển mối quan hệ hợp tác song phương. Bài xã luận nói cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều không thể trả cái giá đắt nếu hai bên từ bỏ các phương tiện để hợp tác. Theo ghi nhận của Victor Beery của đài VOA từ Washington, dù bị phủ bóng bởi một cuộc tấn công bằng phi đạn nhắm vào một căn cứ không quân Syria, hai ngày thảo luận tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago cũng tập trung vào cán cân thương mại bất cân bằng giữa hai nước và mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Hàn. Phát biểu trên chương trình truyền hình ABC's This Week, Ngoại trưởng Tillerson nói hai nhà lãnh đạo đã có các cuộc thảo luận sâu rộng về tình hình nghiêm trọng tại Bắc Hàn.
They met for quite some time one-on-one.
Hai ông đã gặp nhau tay đôi khá lâu để thảo luận vấn đề Bắc Hàn. Hai nhà lãnh đạo đề cập tới một loạt sự lựa chọn khác nhau. Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ sự đồng tình của ông rằng tình hình đã leo thang tới mức nghiêm trọng mới và bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ để thuyết phục chế độ tại Bình Nhưỡng thay đổi quan điểm về nhu cầu tương lai của họ phải có các vũ khí loại này. Trung Quốc đã nhiều lần nhắc đến lập trường của họ và tái khẳng định điều đó với chúng tôi ở Malago rằng Trung Quốc đã nhiều lần nhắc đến lập trường của họ và tái khẳng định điều đó với chúng tôi ở Mar-a-Lago rằng chính sách của Trung Quốc vẫn không thay đổi. Đó là một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân.
Ông Tillerson miêu tả các cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo là rất căng thẳng và cởi mở. Ông nói hai ông Trump và Tập đã đồng ý cùng nhau làm việc để nới rộng các phạm vi hợp tác trong khi xử lý các khác biệt quan điểm dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc Dali Yang thuộc Đại học Chicago nói với BD của đài VOA rằng đây là cuộc gặp quan trọng nhất đối với một nhà lãnh đạo thế giới kể từ khi ông Trump lên nhậm chức hồi tháng 1 năm 2017 và phần lớn là do tác động của các quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
The two governments actually agreed to develop a set of comprehensive dialogue.
Hai nước đã đồng ý thiết lập một cuộc đối thoại sâu rộng trong bốn lĩnh vực chính, đặt quan hệ Mỹ-Trung trên một căn bản toàn diện hơn hướng tới phía trước. Theo tôi thì đó là dấu hiệu cho thấy là bất chấp những lời lẽ cường điệu trong chiến dịch tranh cử và ngay cả những phát biểu trong những ngày đầu của chính quyền Tổng thống Trump, hai bên đã sẵn sàng sắn tay lên làm việc để đặt mối quan hệ này trên căn bản các định chế vững chắc hơn. Ngoài ra, khung cảnh của cuộc họp thượng đỉnh cũng rất quan trọng, nhấn mạnh tới tình hữu nghị. Tôi nghĩ rằng hai bên sẽ cật lực làm việc để ít nhất là giải quyết một số vấn đề để có thể hướng tới phía trước. Cho nên theo tôi, đây là một cuộc gặp gỡ tích cực đã giúp hai bên lánh xa những lời lẽ cường điệu mà chúng ta đã chứng kiến trong thời gian qua.
Ông Yang nói ông dự kiến hai bên sẽ đi đến một hình thức thỏa thuận để hạn chế xuất khẩu tương tự như thỏa thuận thương mại mà Nhật Bản đã đồng ý trong những năm 1980. Về vấn đề Bắc Hàn, chuyên gia này nói ông nhận thấy Trung Quốc tỏ ra thông cảm hơn với Hoa Kỳ về những quan ngại liên quan tới chương trình hạt nhân và khả năng hạt nhân của Bình Nhưỡng so với những dấu hiệu từ các tài liệu của cuộc họp thượng đỉnh. Ông nói hai bên đã tái khẳng định lập trường về Biển Đông và ông ghi nhận rằng những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông đã có vẻ tự kiềm chế hơn từ sau phán quyết năm 2016 của Tòa án Trọng tài Liên Hợp Quốc cho rằng đa số các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong Biển Đông là bất hợp pháp. Quyết định của Campuchia bỏ ngang một hợp đồng với một đơn vị quân sự Mỹ đã gióng lên một hồi chuông báo động trong cộng đồng ngoại giao, khơi lên những quan ngại rằng Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẵn sàng hy sinh hàng triệu đô la tiền viện trợ nhân đạo do Mỹ cung cấp để xoa dịu các thế lực trong khu vực như Nga và Trung Quốc. Theo ghi nhận của Luke Han của VOA từ Phnom Penh, các nhà ngoại giao và giới phân tích chính trị nói họ lấy làm kinh ngạc khi nhận được thông báo của chính quyền Campuchia yêu cầu chấm dứt các công trình xây dựng trường học và bệnh viện do Lữ đoàn Công binh Lưu động của Hải quân Hoa Kỳ CB thực hiện. Ông Billy Chiang Lung, một chuyên gia tham vấn về nhân quyền của công ty CR Consulting, nói.
But I would find it extraordinary that Cambodians would happily cancel these type of projects.
Tôi thật sự kinh ngạc về việc người Campuchia sẵn lòng bỏ ngang các dự án loại này trong khi không có dự án thay thế nào. Ai sẽ là bên tiếp tục các công trình xây dựng đó và số tiền bỏ ra cho các dự án đó sẽ đến từ đâu? Hay đơn giản là các trường học và các bệnh viện ấy sẽ không được xây cất? Và trong trường hợp đó, liệu các dự án sẽ được tiếp tục như những dự án được Trung Quốc tài trợ hay không?
Chính quyền Campuchia không cho biết vì sao họ quyết định không gia hạn hợp đồng với CB, một quyết định được một nhà ngoại giao mô tả là một cú giáng đối với người Mỹ. Đây là một điểm gây bực bội cho Washington xét tính chất của sứ mạng của CB. Người phát ngôn của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Phnom Penh, Jay Raman, nói.
Since 2008, the CBs have carried out $5 million worth of construction projects.
Từ năm 2008 tới nay, CB đã thực hiện các công trình xây dựng trị giá 5 triệu đô la, đã giúp hàng chục ngàn người dân Campuchia trên khắp nước. Đơn vị công binh của Hải quân Mỹ đã hoàn tất các dự án như xây dựng các phòng khám sức khỏe cho các bà mẹ mang thai, tân trang các bệnh viện, đào các giếng nước, xây nhà vệ sinh tại các trường công lập và nhiều dự án tương tự, sát cánh làm việc với các lực lượng quân đội Hoàng gia Campuchia và các cộng đồng địa phương. Họ đã lên chương trình để xây thêm 6 nhà vệ sinh tại các trường học, cùng với 2 phòng khám mới dành cho thai phụ trong năm nay. Và sang năm, họ còn có kế hoạch thực hiện thêm nhiều dự án mới cho năm 2018 và 2019. Nhưng rất tiếc là bây giờ các dự án đó cũng bị hủy bỏ.
Hiện vẫn chưa được biết liệu Trung Quốc hay Nga sẽ chám vào chỗ trống do Mỹ bỏ lại hay không, nhưng việc sử dụng các hoạt động nhân đạo chính đáng để giành điểm chính trị đã đẩy thành phần bị thua thiệt trong xã hội Campuchia vào chỗ càng bị thua thiệt hơn. Việc hủy bỏ thỏa thuận với CB có nghĩa là ít nhất 20 dự án đang được hoạch định sẽ bị hủy bỏ trong một động thái gợi nhớ những trò chơi quyền lực của thời kỳ chiến tranh lạnh. Học giả Carl Thayer, giáo sư danh dự của Học viện Quốc phòng Australia, nói thêm rằng ông Hun Sen có thể muốn thay đổi vị thế của Campuchia trên trường quốc tế dựa trên suy nghĩ của ông cho rằng Hoa Kỳ là một thế lực đang xuống dốc ở Đông Á, trong khi Nga đang tìm cách nâng cao vai trò của mình trong khu vực. Ý kiến đó đã được củng cố sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte xoay sang Trung Quốc và mặt khác trong bối cảnh chính sách đối ngoại của Tòa Bạch Ốc thiếu rõ rệt trong thời gian ngay sau khi Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền. Giáo sư Thayer nói với ông Duterte ở Manila và ông Trump ở Washington, có thể ông Hun Sen coi dấu hiệu về sự suy thoái của Hoa Kỳ là một xu hướng và vì thế ông tìm cách đổi vị thế của Campuchia. Hủy bỏ sứ mệnh của CB tiếp tục chiều hướng về một loạt hành động chống Mỹ của ông Hun Sen mà các nhà ngoại giao Nga có thể tìm cách khai thác. Trong các động thái chống Mỹ, có yêu sách của ông Hun Sen đòi Mỹ xóa món nợ 505 triệu đô la còn thiếu của Hoa Kỳ để mua lương thực và sản phẩm nông nghiệp của Mỹ. Số tiền này đã được chính phủ Campuchia dưới thời ông Lon Nol mượn của Hoa Kỳ trong thập niên 1970 trong cuộc nội chiến với Khmer Đỏ. Người Nga bác bỏ đề nghị thương thuyết lại món nợ 1,5 tỷ đô la mà người Campuchia còn thiếu của Nga trong thời gian Việt Nam chiếm đóng Campuchia trong những năm 1980. Tuy vậy, Trung Quốc đã xóa các món nợ mà chế độ Khmer Đỏ đã vay mượn của Trung Quốc cách đây 15 năm. Hồi tháng Giêng, Phnom Penh đình chỉ các cuộc diễn tập quân sự với Hoa Kỳ, viện lý do là các cuộc bầu cử vào tháng 6, trong khi Campuchia bác các tin đồn đoán cho rằng quyết định của Phnom Penh có liên hệ tới quân đội và các quan hệ tài chính với Trung Quốc. Bắc Kinh lần đầu tiên xúc tiến các cuộc diễn tập hải quân hỗn hợp với Campuchia hồi năm ngoái, sau khi Phnom Penh tài trợ cho các hợp đồng béo bở để mua vũ khí do Trung Quốc sản xuất, và các trang thiết bị như xe jeep, máy bay trực thăng và các khóa huấn luyện của nước này. Giáo sư Thayer nói xu hướng này đã trở nên rõ rệt từ cách đây 3-4 năm khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cân nhắc chính sách tái can dự vào khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nỗ lực này đã không đi tới đâu vì một số lý do. Giáo sư Thayer giải thích, không có gì cụ thể được thực hiện bởi vì Việt Nam là nước duy nhất có quan hệ vững chắc với Moscow. Năm ngoái, Nga chủ trì một hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo khối ASEAN ở Sochi và hình như hội nghị này đã tiếp sức làm hồi sinh sáng kiến đã có trước đây. Giáo sư Thayer nói Hải quân Nga cũng đã tiến hành các cuộc thao dượt quân sự với đối tác Trung Quốc và năm ngoái Nga đến thăm Philippines sau khi ông Duterte chuyển trục sang Trung Quốc. Theo giáo sư Thayer, ông Putin bày tỏ giận dữ về các biện pháp chế tài và cô lập hóa nước Nga của Hoa Kỳ và EU. Ông tìm cách chứng minh rằng Nga cũng có bạn bè quốc tế và vì lý do đó chọn lối tiếp cận ve vãn Campuchia. Trung Quốc và Campuchia đã tuần tự thắt chặt quan hệ bang giao. Trong tháng qua, Bắc Kinh loan báo sẵn sàng tuyên bố kết nghĩa với thủ đô Phnom Penh và loan báo một thỏa thuận riêng biệt khác với tỉnh Thiểm Tây để tăng cường các hoạt động thương mại và du lịch. Trong bối cảnh các cuộc bầu cử địa phương sắp diễn ra vào tháng 6 và cuộc tổng tuyển cử tổ chức vào tháng 7 năm nay, đảng đương quyền ở Campuchia ngày càng lệ thuộc hơn vào sự rộng rãi của Bắc Kinh, mà họ coi như khung sườn có thể chống đỡ các nỗ lực phát triển kinh tế thời hậu chiến của Campuchia. Thương mại hai chiều giữa Campuchia và Trung Quốc dự kiến sẽ vượt ngưỡng 5 tỷ đô la trong năm nay.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 10 tháng 4 loan báo lệnh của ông cho quân đội củng cố những khu vực do Manila kiểm soát tại Biển Đông là để cân bằng địa chính trị, đồng thời bảo đảm với Trung Quốc là không có vũ khí tấn công được đặt ở đây. Ông Duterte nói Philippines muốn hòa bình và hiếu nghị với Trung Quốc, nhưng nước ông cần củng cố lãnh thổ kiểm soát tại quần đảo Trường Sa vì các nước đều chiếm các đảo và bãi cạn trong vùng biển tranh chấp. Tổng thống Philippines thứ năm tuần trước rung chuông báo động các nước kể cả Bắc Kinh khi tuyên bố đã ra lệnh quân đội chiếm các đảo nhỏ không người và những bãi cạn mà Philippines tuyên bố chủ quyền tại quần đảo Trường Sa. Các giới chức Philippines sau đó nói kế hoạch nhằm nâng cấp các cơ sở hiện có và không chiếm đóng lãnh thổ mới. Ông Duterte phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng ông ra lệnh triển khai quân đội ra 9-10 đảo gần bờ biển của Philippines vì đang có căng thẳng trong những vấn đề địa chính trị và có thể có chiến tranh tại đây. Vị tổng thống này nói Philippines sẽ không tham gia vào hành động củng cố vị thế quân sự, nhưng Hoa Kỳ sẽ làm. Ông Duterte đã đảo ngược chính sách ngoại giao của Philippines bằng cách hướng về Trung Quốc và chống đối mạnh mẽ đồng minh truyền thống Hoa Kỳ. Ông Duterte muốn Trung Quốc là nhà đầu tư chính tại Philippines. Vị tổng thống này đổ lỗi cho Washington gây nên tình hình căng thẳng hiện nay vì không can thiệp để ngăn Trung Quốc xây dựng và vũ trang các đảo nhân tạo tại vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Ông ít khi chỉ trích Trung Quốc về những hành động của nước này tại Biển Đông. Và ngày 10 tháng 4, ông nhấn mạnh là bất cứ hành động trong tương lai nào của Philippines tại Trường Sa sẽ không có tính cách thù nghịch. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói tại buổi họp báo thường kỳ là có liên lạc chặt chẽ và hữu hiệu giữa Bắc Kinh và Manila. Bà Oánh nói, chúng tôi hy vọng Philippines có thể tiến tới với Trung Quốc và tiếp tục xử lý thỏa đáng các tranh chấp và tạo ra một bầu không khí thuận lợi. Thủ đô Trung Quốc từ ngày 10 tháng 4 tăng cường chiến dịch chống gián điệp nước ngoài và treo giải thưởng từ $1,500 đến $73,000 cho ai phát hiện và báo cáo những người tình nghi làm gián điệp. Theo truyền thông nhà nước đưa tin, kể từ khi nhậm chức vào năm 2013, Chủ tịch Tập Cận Bình đã giám sát một loạt các luật lệ và chiến dịch để đảm bảo an ninh quốc gia, chống lại những người đe dọa trong nước và nước ngoài. Tờ Nhật báo Bắc Kinh nói nhu cầu cấp thiết ban hành những biện pháp mới chống lại gián điệp nước ngoài là một phản ứng phụ của việc Trung Quốc cải cách và mở cửa ra thế giới. Bài báo này viết tiếp, các cơ quan tình báo nước ngoài và những lực lượng thù địch khác cũng nhân cơ hội phá hoại đất nước chúng ta bằng cách xâm nhập chính trị, chia rẽ và lật đổ, đánh cắp các bí mật và cấu kết. Phòng An ninh Quốc gia thành phố Bắc Kinh khuyến khích công dân tham gia nỗ lực phản gián bằng giải thưởng giá trị như vừa kể cho những người có tin tức về gián điệp. Chính phủ có được những quyền hành mới để đảm bảo an toàn cho Trung Quốc với đạo luật về an ninh quốc gia được thông qua vào năm 2014. Tiếp theo là những biện pháp chống khủng bố, quản lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và an ninh mạng. Các chính phủ phương Tây đã lên tiếng phản đối những biện pháp mới này vì những định nghĩa quá bao quát, có thể dùng để tăng cường chấn áp những tiếng nói bất đồng. Trung Quốc nói những đạo luật này là thích hợp trong tình trạng thực tế vì những quan ngại về an ninh quốc gia. Vào tháng 4 năm ngoái, Trung Quốc đưa ra một loạt các cảnh báo chống lại gián điệp, công bố những chi tiết hiếm hoi về những trường hợp gián điệp trên truyền thông nhà nước và nhấn mạnh đến những quan hệ tình cảm lãng mạn có thể dùng để thu thập tin tức nhạy cảm như thế nào. Thường tiền để khuyến khích cảnh giác về an ninh là một chiến thuật thường được chính phủ sử dụng, chẳng hạn như thu thập thông tin về khủng bố tại Tân Cương, vùng cực Tây Trung Quốc. Tờ Nhật báo Bắc Kinh nói, việc cấu kết với nhân viên các tổ chức nhà nước để làm hại quyền lợi quốc gia Trung Quốc, khuyến khích đào tị và mua bí mật quốc gia là những hành vi gián điệp cần phải được báo cáo. Việc phát hiện những dụng cụ gián điệp như máy ghi âm và theo dõi có thể được thưởng thêm tiền.
Giữa lúc Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson chuẩn bị công du sang Moscow trong tuần này để thảo luận với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, hôm Chủ nhật, ông Tillerson đã kích điện Kremlin đã không ngăn chặn cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria đã giết chết 87 người, trong đó có nhiều trẻ em. Xuất hiện trên chương trình This Week của kênh ABC, ông Tillerson không tố cáo Nga có dính líu trong cuộc tấn công hồi tuần trước, nhưng ông nói ông không thể hiểu tại sao Moscow không thể hoàn thành vai trò của mình với tư cách là nước bảo trợ cho thỏa thuận vũ khí hóa học năm 2013, được thiết lập để loại bỏ tất cả vũ khí hóa học ra khỏi Syria. Ông Tillerson nói, rõ ràng là người Nga không thi hành nhiệm vụ của mình một cách hữu hiệu và có lẽ họ đơn giản đã bị người Syria qua mặt. Ông David Lesh, giáo sư môn lịch sử và cũng là một nhà phân tích các vấn đề Syria tại Đại học Trinity ở San Antonio, Texas, nói với phóng viên BT của đài VOA rằng Nga đã đảm nhận một nhiệm vụ to lớn là đảm bảo Syria không còn vũ khí hóa học. Ông David Lesh gọi cuộc tấn công tên lửa của Mỹ hồi tuần trước là có chừng mực và phù hợp, không có ý làm suy yếu chế độ của Tổng thống Assad. Phát biểu với báo chí hôm Chủ nhật, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley nói chỉ có một giải pháp chính trị mới chấm dứt được cuộc xung đột ở Syria. Nhưng bà nói thêm rằng hòa bình khó đạt được ngày nào mà Nga và Iran còn tham gia và ông Bashar al-Assad còn nắm quyền.
14 tháng sau khi thẩm phán Antonin Scalia qua đời, Tòa án tối cao Hoa Kỳ một lần nữa lại có đầy đủ 9 thẩm phán sau khi ông Neil Gorsuch tuyên thệ nhậm chức hôm 10 tháng 4. Theo quy định, vị thẩm phán mới sẽ tuyên thệ nhậm chức trong hai lễ tuyên thệ riêng biệt. Lễ đầu tiên vừa được thực hiện dưới sự chủ trì của chánh án tòa án tối cao John Roberts vào sáng mùng 10 tháng 4 tại tòa án tối cao. Sau đó, thẩm phán Anthony Kennedy sẽ cử hành lễ tuyên thệ cho ông Gorsuch trong một buổi lễ ở Vườn Hồng, Tòa Bạch Ốc, với sự chứng kiến của Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence. Vào cuối tháng 1 năm 2017, Tổng thống Trump đề cử thẩm phán Gorsuch để điền vào chiếc ghế bỏ trống ở tòa án tối cao. Và vào cuối tuần trước, Thượng viện Hoa Kỳ do Đảng Cộng Hòa chiếm đa số đã phê chuẩn đề cử này sau một tiến trình chuẩn thuận gay gắt, kết thúc với cuộc bỏ phiếu 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống. Không có thành viên Đảng Cộng Hòa nào biểu quyết chống thẩm phán Gorsuch, trong khi bên Đảng Dân Chủ có 3 thành viên đảng này bỏ phiếu ủng hộ ông. Sau khi thẩm phán Gorsuch, 49 tuổi, tuyên thệ vào tòa án tối cao, một lần nữa tòa này sẽ có thêm một thẩm phán với đa số nghiêng về lập trường bảo thủ theo tỷ lệ 5-4. Các thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ đã tìm cách dùng biện pháp câu giờ filibuster để ngăn cản việc bỏ phiếu chuẩn thuận ông Gorsuch, nhưng Đảng Cộng Hòa thay đổi các quy định tại Thượng viện, chỉ đòi hỏi đa số đơn giản để phê chuẩn các ứng cử viên vào tòa án tối cao. Nhiều đảng viên Dân Chủ chỉ trích tiến trình điền chiếc ghế trống tại tòa án tối cao sau khi thẩm phán Scalia qua đời. Cựu Tổng thống Barack Obama đã đề cử thẩm phán Merrick Garland vào vị trí này hồi năm ngoái, nhưng Đảng Cộng Hòa khước từ. Không chịu tổ chức điều trần để chuẩn thuận ông Garland, viện lý do việc đề cử ông rơi vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama và đòi trao cái quyền đó lại cho chính phủ giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 năm ngoái. Không quân Hoa Kỳ tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của tin cho rằng một máy bay quân sự Mỹ đã tới quá gần chiếc chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Donald Trump khi máy bay này đáp xuống căn cứ không quân Andrews hôm Chủ nhật, mùng 9 tháng 4. Máy bay vận tải C-17 Globemaster được phát hiện bay sát chiếc Air Force One lúc 6 giờ 23 phút giờ địa phương, trong khi máy bay của Tổng thống Trump đang đáp xuống căn cứ quân sự ở bang Maryland, ngay bên ngoài thủ đô Washington. Chiếc Air Force One không có biện pháp nào để né tránh và cũng không có dấu hiệu cho thấy chuyên cơ của Tổng thống gặp bất cứ nguy cơ nào. Chỉ 6 phút sau, chuyên cơ của Tổng thống đáp xuống căn cứ Andrews mà không gặp sự cố gì. Hôm thứ Hai, các quan chức Air Force One xác nhận các phi công đã liên lạc trực tiếp qua quan sát và qua radar với máy bay vận tải khi chuyên cơ Tổng thống tiến gần căn cứ Andrews. Một số phóng viên, kể cả phóng viên VOA có mặt trên chuyên cơ đã chứng kiến sự cố sau khi được nhiếp ảnh gia Alex Brandon của AP cảnh báo. Chính ký giả nhiếp ảnh này đã chụp tấm ảnh khi máy bay vận tải bay tới gần chiếc Air Force One từ hướng Bắc ở cao độ thấp hơn đôi chút và sau đó vươn lên mạn bên phải của Air Force One. Vụ việc xảy ra giữa lúc ông Trump trở về thủ đô Washington sau 4 ngày ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida, nơi ông gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ra lệnh phóng hỏa tiễn từ tàu sân bay Mỹ để tấn công một căn cứ không quân ở Syria sau khi có tin rằng các máy bay cất cánh từ căn cứ này đã được chính phủ Syria điều lên để thực hiện cuộc tấn công dùng chất độc sarin giết hại thường dân trong vùng lãnh thổ nằm dưới quyền kiểm soát của các lực lượng nổi dậy. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Đảo Lý Sơn cách cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi 16 hải lý là hòn đảo du lịch nổi tiếng hiện nay và cũng là cái nôi của một loại tỏi thơm có giá thành đắt nhất Việt Nam từ trước đến nay, tỏi Lý Sơn. Thời du lịch mở cửa trên hòn đảo này, nhà nhà làm du lịch, tình trạng thật giả lẫn lộn. Những giá trị có tính bền bỉ nhanh chóng bị mất dấu. Trong đó, độ tin cậy của củ tỏi Lý Sơn là vấn đề nổi cộm. Bà Lập, chủ homestay Lập Phú Lý Sơn chia sẻ với VOA.
Từ ngày mà du lịch mà phát triển ở đây thì dân Lý Sơn rất là kinh tế, rất là vững vàng. Là lý do là lúc trước là mấy năm trước là hành tỏi mất hết luôn, không được gì hết. Cho nên có cái nhờ du lịch phát triển ra rồi, xe ôm cũng nhờ rồi xe Toyota hay túc hoặc xe hai xe gì cũng nhờ du lịch, cho nên là với phòng ngủ, phòng trọ, khách sạn gì là tất cả cũng đều nhờ du lịch. Cho nên Lý Sơn bữa nay phát triển là có đồng thu nhập là cũng có du lịch, nhờ du lịch.
Ông Thọ, nông dân trồng tỏi ở Lý Sơn chia sẻ với VOA.
Chung là tỏi mà bị tỏi ở tỉnh khác nó trà trộn về Lý Sơn á, thì cái này là người dân ở Lý Sơn nói chung là cũng rất là bức xúc vì nó làm ảnh hưởng đến cái thị trường, cái thương hiệu. Cho nên là nếu tôi là người dân Lý Sơn thì quan điểm của tôi là nhờ cái bên quản lý thị trường kiểm tra cái lượng tỏi mà từ đất liền chuyển ra Lý Sơn. Chứ còn người dân thì không thể nào mà biết được họ chuyển bằng cái hình thức họ chuyển như thế nào, cho nên là phải cái này nếu mà ngăn chặn thì phải nhờ quản lý thị trường để cho cái lượng tỏi của các tỉnh khác nó không có gì để nó làm mất đi cái thương hiệu tỏi Lý Sơn và giá thị trường nó cũng bị giảm sút.
Nông sản trồng theo phương pháp tự nhiên, hải sản đánh bắt ngoài khơi và bán trực tiếp cho khách du lịch, trình diện quy trình sản xuất tỏi cũng như bán lá tỏi để làm món gọi hải sản, bán củ tỏi như một đặc sản hiếm hoi ở Lý Sơn vốn là sức mạnh du lịch của hòn đảo này. Nhưng dường như sức mạnh này đã bị vắt kiệt bởi kiểu tư duy ăn xổi và gian dối của một số người. Ông Thọ, nông dân trồng tỏi ở Lý Sơn, hướng dẫn cách phân biệt giữa tỏi Lý Sơn và các loại tỏi khác.
Cái phần cũ đây, phần ré đây. À, ở đây người dân gọi là cái trấu của nó đây là nó nhỏ. Còn tỏi ở nơi khác thì cái phần đít này nó phần trấu này nó to hơn. Còn khi sử dụng thì cái vị của nó cũng tỏi Lý Sơn nó phải thơm hơn, nó cái hương nó cả hơn.
Bà Liên, nông dân trên đảo Bé Lý Sơn chia sẻ với VOA.
Nè, ví dụ một năm đó, mình trồng hành này khoảng hơi 300 kg hành tươi. Thì nó khâu lại thì mình trồng là khoảng được 10 tấn thôi. Và hành thì cái giá giao chừng hơi 10 có, hai mấy có, mười mấy có, đủ thứ. Cho nên thì ví dụ mùa hành được là mình cần sống qua ngà, còn mùa hành không được thì mình làm thay làm mướt mình ăn thôi. Thế thiếu lắm, đây nó không đủ. Làm quê là không đủ sống, chỉ là ví dụ có ông xã ông đi làm biển, làm dụp gành, đi xa đồ đó, đi tàu xa đó, đi biển đó, đi cá đó, là mình biết sống quanh năm được. Còn mình cũng đi làm thay làm mướn thôi, qua ngà thôi, chứ đâu có tiền.
Ông Phúc, nông dân trồng tỏi ở Lý Sơn, chia sẻ với VOA.
Thường là đúng mà qua cái mùa tháng 4 năm là họ tha cốt và làm đất. Là có nghĩa là họ tha đất thịt là lấy từ ở núi á, họ về là tha. Rồi còn đất cốt là lấy từ ở nguồn ở người biển á, họ về đất cốt trắng là về để họ để lên bề mặt cho trồng tỏi, cho cây tỏi nó mốt, nó phát triển. Đó là thích nghi của cây tỏi ở vùng miền ở đất đô Lý Sơn.
Cũng xin nói thêm, để trồng được một củ tỏi trên đảo, người nông dân phải trải qua nhiều khó nhọc chẳng kém gì ngư dân đi đánh bắt xa bờ. Tháng 5, tháng 6 âm lịch hàng năm, người nông dân phải lấy đất từ miệng núi Thới Lới, nơi cao nhất hòn đảo này, về phủ một lớp dày chừng 5 cm, rồi sau đó lấy cát trắng nơi đáy biển phủ lên một lớp dày chừng 3 cm. Quá trình này kéo dài chừng 2 tuần, sau đó là trồng tỏi, trồng hành. Bởi nguồn nước hạn chế, việc tưới tiêu rất khó khăn và năng suất tỏi cũng không cao. Củ tỏi Lý Sơn có vị mặn của biển, vị thơm của mồ hôi cần lao và vị đắng chát của nước mắt những người đàn bà nông dân khóc trồng bên mộ gió. Ông Thọ, nông dân trồng tỏi ở Lý Sơn, chia sẻ với VOA.
Chuyến về đây thì cái tư thương anh vận chuyển về rồi anh trà trộn, anh mượn cái thương hiệu của Lý Sơn để mà anh bán cái tỏi của tỉnh khác, ví dụ như là của Khánh Hòa hay là có cái tỉnh trong kia. Chứ còn nói chung là vì cái củ tỏi của tỉnh khác với củ tỏi của Lý Sơn thì nó có cái đặc trưng riêng. Đó là cái hương vị cũng như là cái giao hiệu bên ngoài là tỏi ở tỉnh khác thì cái củ tỏi nó nhìn kỹ thì nó phân biệt, còn người khách thì người ta không có dễ phân biệt được. Chỉ có người dân mới dễ phân biệt được. Nhưng mà họ trộn với tỷ lệ 1:2 hay là tỷ lệ 1:3 thì nó cũng dễ nhầm lắm.
Cơn lốc du lịch kéo qua hòn đảo vốn dĩ quen với sóng gió, tai lưới, cuốc cày và ăn cục nói hòn này đã nhanh chóng làm cho người dân quê phải đổi giọng. Hầu hết người trẻ trên đảo đều bỏ giọng nói cũ, chuyển sang nói giọng Sài Gòn để làm du lịch, mặc dù họ chưa từng đến Sài Gòn lần nào. Nghề trồng tỏi với tập quán nhà nông trở nên lẻ loi và lạc điệu trước bạn hợp xướng du lịch mở cửa. Người nông dân thêm phần bấp bênh. Bao giờ củ tỏi Lý Sơn không bị giả mạo, bao giờ sóng gió thị trường du lịch được bình lặng, để người ta trở về với giá trị thật của hòn đảo, vốn từng hiền hòa và thơ mộng này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories, giới thiệu những thành ngữ và ý nghĩa của chúng.
Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là jail. Jail là danh từ, có nghĩa là nhà tù, nhà giam, đồng nghĩa với prison. Jail cũng là động từ. Jail somebody for something, nghĩa là tống giam ai đó về tội gì đó. Lãnh đạo đối lập người Nga Alexei Navalny, người hay chỉ trích Điện Kremlin, vừa được thả khỏi tù và cho biết ông sẽ không chùn bước sau khi một lãnh đạo đối lập đã bị ám sát.
Prominent Kremlin critic Alexei Navalny walked out of a Moscow jail last week, wearing a dark jacket and jeans, his face unshaven. Navalny was released after serving 15 days for handing out leaflets in the Moscow metro to promote a protest rally. Navalny promised that opposition activities will not change in any way. He also addressed the murder of another opposition leader, Boris Nemtsov. In this sense, the act of terror that was carried out did not achieve its goal. I am confident it will not scare anyone. It did not scare me, and it will not scare my allies, said Navalny as he left jail.
Alexei Navalny ngồi tù 15 ngày vì phát tờ rơi trong ga tàu điện ngầm ở Moscow kêu gọi một cuộc tụ tập biểu tình. Ông Navalny hứa rằng những hoạt động đối lập sẽ không thay đổi theo bất kỳ cách nào sau vụ lãnh đạo đối lập Boris Nemtsov bị ám sát. Ông Navalny nói hành động khủng bố được thực hiện không đạt được mục tiêu và nó không làm ông và các đồng minh của ông sợ hãi. Critic là người chỉ trích, phê bình. Hand out something có nghĩa là phân phát cái gì đó. Protest rally là một cuộc tụ tập biểu tình. Carry out something nghĩa là làm hay thực hiện điều gì đó. Tại Ấn Độ, một đám đông đã xông vào một nhà tù và giết chết một tù nhân can tội cưỡng hiếp.
Turning to India now, where a mob stormed a jail and killed an inmate who was also a rape suspect. There were thousands in the crowd in Dimapur, the capital of the northeastern state of Nagaland. They dragged 35-year-old Syed Farid Khan, a suspected illegal Bangladeshi migrant, into the street from a high security facility and beat him to death. After the incident, police arrested 43 people in connection with the killing and imposed a curfew. Police also beefed up security in the region. Khan, a second-hand car dealer, was accused of raping a 20-year-old Naga woman last month. Police arrested Khan on February 25th, and he was sent to jail by a lower court.
Đám đông hàng ngàn người ở thành phố Dimapur thuộc miền Bắc Ấn Độ đã lôi một di dân bất hợp pháp người Bangladesh ra khỏi tù và đánh tới chết. Sau vụ việc, cảnh sát bắt giữ hàng chục người, áp đặt lệnh giới nghiêm và tăng cường an ninh trong khu vực. Nạn nhân là một người bán xe hơi đã qua sử dụng và đã bị buộc tội cưỡng hiếp một phụ nữ 20 tuổi hồi tháng 2. Động từ storm có nghĩa là xông vào một cách giận dữ. Migrant là người di cư, di dân. Curfew là lệnh giới nghiêm. Và cụm động từ beef up something có nghĩa là tăng cường, làm cho cái gì đó lớn mạnh hơn. Còn tại Ba Lan, một nhà tù đã mở rộng cửa cho công chúng tham quan để biết được cuộc sống sau song sắt là như thế nào.
Finally, it was open house in this jail in Poland so that members of the public can catch a glimpse of life behind bars. With 80,000 prisoners in a country of 38 million people, Poland has one of the largest prison populations in the European Union. Human rights groups say 153 prison facilities across the country are overcrowded. But some visitors felt that prisoners have too many privileges. One of them remarked, "I'm shocked that we spend $700 per month to keep a prisoner while orphanages get a pittance."
Ba Lan là một trong những nước có số lượng tù nhân lớn nhất ở Liên minh châu Âu. Các nhóm nhân quyền nói rằng 153 nhà tù trên khắp đất nước đang quá chật chội. Nhưng một số khách tham quan cảm thấy rằng tù nhân có quá nhiều đặc quyền. Một người nói rằng cảm thấy bị sốc khi biết rằng chính quyền đã bỏ ra $700 mỗi tháng để giam giữ một tù nhân, trong khi trại trẻ mồ côi chỉ nhận được một khoản tiền ít ỏi. Thành ngữ catch a glimpse of somebody hay something là thoáng nhìn thấy ai, cái gì. Overcrowded là quá đông đúc, chật chội. Privilege là đặc quyền. Và pittance là khoản tiền ít ỏi mà ai đó nhận được. Ta có thể dùng cụm từ in custody để diễn tả tình trạng bị bỏ tù, câu lưu, đặc biệt là khi chờ xét xử.
He was held in custody after being charged with vandalism and attacking the police.
Động từ imprison, nghĩa thông thường là cầm tù, bỏ tù, cũng có thể được sử dụng với nghĩa bóng là bó buộc, hạn chế sự tự do của ai đó.
Sandra's husband persuaded her to give up her job for their children, and now she feels increasingly imprisoned in their own home.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trong tháng 4, Hoa Kỳ là chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phát biểu mới đây tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại tại New York, đại diện thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, đại sứ Nikki Haley, nói một trong những vấn đề cấp thiết mà Hoa Kỳ dự định đưa vào nghị trình của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng này là vai trò của những vi phạm nhân quyền trong việc làm cho hòa bình và an ninh quốc tế bị suy sụp. Bà nói trong thời gian quá lâu, hòa bình và an ninh được xem như nằm trong tầm quan sát của Hội đồng Bảo an, trong khi nhân quyền được đặt riêng rẽ và để cho các cơ quan khác xem xét. Bà Haley nói thực tế là hòa bình và an ninh không thể được thực hiện khi bị tách biệt với nhân quyền. Trong từng trường hợp, những vi phạm nhân quyền không phải là sản phẩm phụ của xung đột. Vi phạm nhân quyền là nguyên nhân của xung đột hay là động cơ gây ra xung đột. Đại sứ Haley nói người dân bị tước đoạt nhân phẩm, bị nhục mạ và vi phạm nhân quyền không tránh khỏi muốn trả thù. Và họ cũng dễ bị các tổ chức cực đoan thao túng hay ép buộc. Bà nói tại Bắc Triều Tiên những vụ vi phạm nhân quyền cung cấp một số tài trợ cho những hành vi gây hấn. Tù nhân chính trị bị cưỡng bách lao động cho đến chết trong những mỏ than để tài trợ cho chương trình hạt nhân của chế độ này. Trong những trường hợp khác như Syria, vi phạm nhân quyền được sử dụng như vũ khí chiến tranh. Đại sứ Haley nói chế độ Assad sử dụng tra tấn, trong đó tra tấn trẻ em có hệ thống để tìm ra và làm im tiếng những người đối lập. Những lực lượng thân chính phủ Syria đã nhắm mục tiêu một cách có hệ thống vào hạ tầng cơ sở dân sự, trong đó có bệnh viện. Chế độ Assad đã đưa đến cuộc khủng hoảng người tị nạn lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Bà Haley nói thêm, những gì trước đây là sự đàn áp tàn bạo những người biểu tình, thì nay là cuộc xung đột sáu bên và một cuộc chiến tranh ủy nhiệm của các cường quốc. Đại sứ Haley nói, nay đã đến lúc để Hội đồng Bảo an công khai xem xét những quan hệ giữa nhân quyền và an ninh. Cuộc thảo luận này là một trong những cuộc thảo luận đáng có. Cuộc thảo luận sẽ củng cố mạnh mẽ công tác của Hội đồng Bảo an và đây là một việc làm đúng. Đại sứ Haley đưa ra nhận xét sẽ là một điều gây ấn tượng mạnh mẽ nếu có bất cứ quốc gia nào nỗ lực ngăn chặn cuộc thảo luận này. Hội đồng Bảo an cần công nhận tầm quan trọng của vi phạm nhân quyền và đòi hỏi các quốc gia thành viên cũng phải làm như vậy. Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.